Buổi chiều hôm nay tôi muốn cùng suy nghĩ với vị một vấn đề nó hết sức là quen thuộc, nhưng sự phước hạnh và câu trả lời nó nằm ở nơi đó rất là nhiều. Dường như nó quá quen nhưng đôi khi nó lại là chỗ mà người ta dễ phớt lờ hoặc quên đi. Đó là sự cầu nguyện. Nó là một trong những vấn đề hết sức quan trọng trong đời sống của cuộc đời Cơ Đốc. Tôi muốn dùng hình ảnh của hội thánh Antioch, một hội thánh trong giai đoạn sơ khai mới được thành lập, nhưng ở tại nơi đó, bức tranh của những con người biết hiệp lại với nhau cầu nguyện, nó đã tạo ra một dòng chảy, nó không phải chỉ thuần túy trong Antioch mà còn lan tỏa đến nhiều cộng đồng khác nữa. Và trong thời giờ này tôi muốn cùng quý vị hãy nhìn xem là một lần cái bức tranh của hội thánh sơ khai này, và từ nơi đó nó trở nên một trong những trụ cột cho cộng đồng Cơ Đốc hội thánh đầu tiên như thế nào. Trong Công vụ đoạn thứ 13 từ câu thứ nhất cho đến hết câu thứ 12, trong hội thánh tại Antioch có mấy người tiên tri và mấy thầy giáo sư, tức là Barnabas, Simeon gọi là Niger, Lucius người Syren, Manahem là người đồng giữa với vua chư hầu Herod, cùng Sao-lơ. Đương khi môn đồ thờ phượng Chúa và kiêng ăn thì Đức Thánh Linh phán rằng: "Hãy để riêng Barnabas và Sao-lơ đặng làm công việc ta đã gọi làm." Đã kiêng ăn và cầu nguyện xong, môn đồ bèn đặt tay trên hai người rồi để cho đi. Vậy Sao-lơ và Ba-na-ba đã chịu Đức Thánh Linh, sai đi bèn xuống thành Seleucia, rồi từ đó đi thuyền đến đảo Chipre, đến thành Salamin. Hai người giảng đạo Đức Chúa Trời trong các nhà hội của người Giu-đa, cũng có dân cùng đi để giúp cho, trải qua cả đảo cho đến hết thành Ba-phô, gặp một người Giu-đa kia là tay thuật sĩ và tiên tri giả tên là Ba-giê-su, vốn ở với quan trấn thủ tên là Sergius Paulus, là người khôn ngoan. Người này đã sai mời Barnabas và Saulo đến và xin nghe đạo Đức Chúa Trời. Nhưng Elima, tức là thuật sĩ, ngăn hai người đó, ráng sức tìm phương làm cho quan trấn thủ không tin. Bây giờ Saulo cũng gọi là Phaolô đầy dẫy Đức Thánh Linh, đối mặt nhìn người, nói rằng: "Hỡi người đầy mọi thứ gian trá và hung ác, con của ma quỷ thù nghịch cùng các sự công bình, người cứ làm hư đường thẳng của Chúa không thôi sao? Này bây giờ tay Chúa giá trên ngươi, ngươi sẽ bị mù, không thấy mặt trời trong ít lâu." Chính lúc đó có sự mù mịt tối tăm phủ trên người, người xoay quanh bốn phía tìm kẻ để giấc mình. Quan trấn thủ thấy sự đã xảy đến, bèn tin lấy làm lạ về đạo của Chúa. Tôi muốn đi thẳng ngay vào trong vấn đề. Ngay từ bức tranh đầu tiên của hội thánh, chúng ta đã nhìn thấy cộng đồng tại nơi đây có một nhóm người là tiên tri, có một nhóm người là giáo sư, có một nhóm người cũng tin Chúa nhưng họ là những người trong giới quan quyền. Cái chữ đồng dưỡng cũng giống như là anh em họ với vua, nằm trong giới quyền lực. Nhưng cả ba nhóm người này hiệp lại với nhau và cầu nguyện. Đó là điều không dễ đâu. Bởi vì ai cũng nghĩ mình có một thế mạnh. Người khôn ngoan giảng dạy thì cho rằng thế mạnh của mình là giảng dạy. Người có ơn tiên tri thì nghĩ rằng mình có thế mạnh là người có ân tứ để có thể biết được những điều Chúa bày tỏ. Còn người trong giới quyền lực thì cảm thấy rằng mình là người có một ảnh hưởng trong thành phố này, có thể tạo được nhiều cơ hội cho cộng đồng Cơ Đốc tại nơi đây. Ai cũng thấy mình có một thế mạnh, nhưng điều quan trọng đây là gì? Điều quan trọng, bạn là ai không quan trọng, nhưng bạn không có đời sống cầu nguyện là nan đề. Bởi vì ba nhóm người này họ nhận ra được họ cần phải như thế nào. Thật ra nhu cầu sâu thẳm của con người là thích mọi người biết mình là ai. Dù có thể bạn không phải là người đặc biệt, nhưng nếu bạn là con hoặc là bạn của người đặc biệt, bạn cũng cảm thấy mình đặc biệt. Đôi khi mà nhà mà đối diện với nhà người đặc biệt cũng thấy mình đặc biệt nữa. Tôi biết người đó, nhà tôi đối diện với người đó đó, mà chưa bao giờ người bên kia mời mình qua ăn cơm hết. Nhưng mà cái nhu cầu sâu thẳm, ai cũng muốn mình là người đặc biệt. Nếu quý vị đọc lời của Đức Chúa Trời, nếu quý vị học về các nhân vật trong Kinh Thánh, thì sẽ có một điểm chú ý như thế này. Những cuộc đời nào càng muốn khẳng định mình là ai thì lại thường rơi vào nhiều cùng khốn trong cuộc sống. Giống như nhân vật Môi-se, đến cái tuổi 40 cảm thấy mình là một người đặc biệt, có quyền lực, có học thức. Ông ta hành xử một cách vô tội vạ để giết một người, để rồi phải chịu khốn khó chạy trốn 40 năm vì hành động nông nổi đó. Rồi chúng ta hãy thử nhìn xem nhân vật vua Phaô cũng đã từng nói với những Môi-se và nói như thế nào: ta không biết Đức Chúa Trời của ngươi là ai hết, trẫm không biết, trẫm là Phaô vua của xứ Ai Cập này, và trẫm không đồng ý để ngươi đi ra thờ phượng Đức Chúa Trời nào cả, hãy ở đây. Và con người đó cũng phải trải qua nhiều giai đoạn 10 hoạn nạn khốn khó, và giai đoạn cuối cùng phải mất đi đứa con thân yêu của mình, đứa con trai nữa. Nếu chúng ta nhìn về một trong những vị vua trong quyền lực lúc đó, thời của Babylon, khi lên làm đế quốc, vua Nebuchadnezzar, một con người ngạo mạn cũng cảm thấy mình rất là đặc biệt. Cho đến một ngày kia, tiên tri Daniel, giàu là người của vua Babylon, nhưng mà cũng phải thẳng thắn để nói với vua rằng: rồi vua sẽ ăn cỏ như bò, bởi vì vua cảm thấy mình giống như thần vậy. Và cuối cùng câu chuyện nó xảy ra đúng như điều của Daniel nói. Con người đó tự thấy mình đặc biệt, cuối cùng lại ăn cỏ như bò. Đến một giai đoạn cầu nguyện của bởi Daniel thì người đó mới được sự chữa lành lại về mặt tâm trí. Nếu chúng ta nhìn xa hơn, nhân vật sâu lớn, một con người ban đầu của sự khiêm nhường, nhưng đến một giai đoạn cảm thấy mình quá đặc biệt. Chương tri sau đây mà nói: ta thấy ngươi bắt đầu thấy mình lớn trong con mắt của mình. Rồi nhân vật nó cũng đã rơi xuống sự thảm bại của cuộc đời. Nhìn thêm một chút qua bức tranh của công vụ các sứ đồ đoạn 13, nhân vật vua Herod, có ba vị đại đế: vua Herod đại đế, vua Herod Agrippa và vua Herod Antipa, người mà giết sứ đồ Gia-cơ, em của Chúa Giê-xu, thì Herod Agrippa, thì con người đó cũng một lúc nào đó thấy mình quá đặc biệt, giống như là thần vậy, cuối cùng bị trùng đụng và chết. Những bài học của lịch sử nó cho chúng ta thấy, nhiều khi nếu chúng ta không bước vào đời sống cầu nguyện, chúng ta không nhận biết Chúa của mình là ai, chúng ta sẽ luôn quanh quẩn muốn mọi người hiểu mình là ai. Khi chúng ta bước vào trong hội thánh, yếu tố cái tôi mỗi ngày phải giảm dần đi, và cái yếu tố nương cậy nơi Chúa mỗi ngày phải mạnh dần lên. Và điều này nó phải được biểu lộ cụ thể qua đời sống của sự cầu nguyện. Chính đời sống cầu nguyện nó không làm cho chúng ta yếu đi đâu, mà làm cho chúng ta mạnh mẽ, dặn dĩ và can đảm hơn. Hết sức thật là quan trọng. Người càng đến với Đấng Christ bao nhiêu thì càng phải mất đi cái tôi nhiều bấy nhiêu, và mạnh dần lên cái đời sống nương cậy nơi Chúa bấy nhiêu. Và điều này nó phải chỉ được thể hiện trong đời sống cầu nguyện thôi. Vì tại nơi đó bạn mới biết Đức Chúa Trời của mình là ai, rồi biết mình là ai. Và nếu chúng ta nhìn thấy đi, nếu cái bức tranh của cộng đồng Cơ Đốc Hội Thánh Antioch ở nơi đó, người giỏi về giảng dạy Kinh Thánh, đọc sách nhiều, hiểu nhiều, biết nhiều, nói rằng: thế mạnh của tôi là người giảng dạy, hiểu biết lời của Chúa. Rồi người tiên tri thì nói tôi là người có khả năng để nhìn thấy những điều sự bày tỏ. Người thì có quyền lực thì nói về cái khả năng mạnh của mình. Nếu ba nhóm người đó không chịu hiệp lại với nhau thì hội thánh sẽ không được đi qua một mức độ khác. Đó là gì? Từng trải Đức Thánh Linh dẫn dắt trên hội thánh và bày tỏ trên hội thánh. Cho nên sự cầu nguyện đó là một điều quan trọng. Rồi chúng ta thấy qua cái hình ảnh này, nó cho chúng ta thấy cái từ ngữ đó là gì? Đương khi các môn đồ thờ phượng và kiêng ăn, đương khi các môn đồ cầu nguyện thì Đức Thánh Linh đến để bày tỏ. Cái chữ đương khi là nó nói về cái chữ thói quen. Đương khi tôi đi làm thì tôi bắt đầu như vậy. Đương khi, cái chữ đương khi là nghĩa là hàng ngày. Đương khi tôi làm việc đó giống như mỗi ngày thì nó xảy ra. Thói quen của sự cầu nguyện. Khi sứ đồ Phao-lô khuyên hãy cầu nguyện không thôi, thì ông không phải nói với một lời giáo điều, nhưng mà ông nói với một tình trải của một đời sống, của một học giả, của một người hiểu biết, của một người có nhiều ân tứ trong cuộc đời của mình. Nhưng ông sẽ cảm nhận ra được có những vấn đề nếu không bước vào sự cầu nguyện không làm gì được cả. Và ở đây là một bằng chứng trước mắt khi ông đang đứng để trình bày cho Sergius Paulus là vị quan của thành Salamin. Ông nhìn thấy qua bên kia Elima. Elima là một trong những thuật sĩ, là người biết dùng ma thuật, dùng nhiều điều để tìm cách đánh lạc hướng, trong một bản dịch khác gọi là ngăn trở hoặc đánh lạc hướng. Thì Phao-lô ông làm điều gì? Ông tiếp tục giảng phải không? Không. Ông tiếp tục dùng lời Chúa phải không? Không. Có những lúc ông hiểu rằng lời Chúa không thể tiếp tục nói được nữa, mà ông phải dừng lại để ông dùng lời của sự cầu nguyện. Và ông quay qua, ông nhìn thấy Elima là ông nhìn thấy cái con người cũ của ông. Cho nên ông nhân danh Chúa Giêsu Christ và bởi sự thúc giục Đức Thánh Linh, ta khiến cho người phải bị mù. Mà người đó phải mù trong chốc lát, nhờ người khác dẫn đi. Vì biết điều gì không? Bởi vì khi Phao-lô đang nói một cách say sưa, ông nhìn qua ông thấy con người cũ của mình kìa. Bởi vì ông cũng đã từng ngăn trở người khác đến với Đức Christ. Ông đã nhiều lần ngăn trở người khác đến với Đức Christ, cho nên trên đường đã mất. Đức Chúa Trời đã làm cho ông bị mù đi trong 3 ngày. Cho nên đang ở trong một cái từng trải như thế, Phao-lô ông nhìn thấy điều đó ở nơi con người Elima. Ông nói rằng ta cũng từng như ngươi, ta cũng từng ngăn trở. Và ông dừng lại, ông dùng lời của sự cầu nguyện. Có những lúc mà bạn không còn dùng lời nói để thuyết phục được nữa đâu. Có những có sự việc mà bạn phải dừng lại để nói rằng chỉ có lời cầu nguyện mới giải quyết được nan đề này. Và ông đã dùng điều đó để làm cho con người kia không còn có sự tác động. Và khi tôi trở lại đây, cái chữ đương khi nó là một cái thói quen cầu nguyện. Và cái câu nói đó nó nằm ở trong Tê-sa-lô-ni-ca nhất đoạn 5 câu thứ 17. Nhưng vì hãy chú ý, câu 16 thì mới nói nè, hãy vui mừng mãi mãi. Câu 17 mới gọi là cầu nguyện không thôi. Thì câu 18 mới nói, như vậy thì phàm việc gì bạn cũng phải cảm tạ Đức Chúa Trời, vì ý muốn của Ngài trong Đức Chúa Jesus Christ đối với anh em là như vậy. Nghĩa là sao? Nghĩa là để bạn muốn có một cuộc đời trải nghiệm sự vui mừng và sự cảm tạ, bạn phải có cái sự cầu nguyện. Nó như cái đòn gánh, nó gánh hai cái đầu của sự vui mừng và cảm tạ vậy. Nếu thiếu cái cây đòn gánh đó thì không thể nào gánh được hai đầu vui mừng và cảm tạ đâu. Đôi khi trong hành trình của cuộc đời, bạn muốn bước đi trong sự vui mừng và cảm tạ, bạn phải ở chính giữa của hai điều đó, đó là sự cầu nguyện. Vì điều đó nó sẽ sanh ra hai điều kia. Ngày 24 theo lịch trình của tháng 9 thì nhà tôi thì sẽ đi ra ngoài Hà Nội, theo như kế hoạch là sẽ đi cứu trợ. Thì thật ra thì mọi sự nó không có nằm trong kế hoạch. Tôi và nhà tôi thì trước ngày 24 thì ngày 20 tôi phải vào, tôi phải mổ và đặt stent. Mọi kế hoạch nó hơi căng thẳng rồi. Nhưng trước đó thì chúng tôi không có kế hoạch. Nhưng tôi nhìn thấy bức tranh ngoài nơi đó và nghe các bạn ngoài nơi đó nói: thầy ơi, khổ lắm. Tôi có một em, tôi nói con đi thử sâu vô trong đó thử coi tình trạng nó như thế nào, chứ nhìn thấy trên Facebook, trên truyền thông thôi. Nó đi rồi, em đã đi rồi về nói: thầy ơi, khổ lắm, khổ lắm, buồn lắm. Tôi có một cảm nhận rồi, nhà tôi cũng có cảm nhận. Bây giờ mình giúp tiền gửi đến một cái bao thơ qua một cái người đến rồi đây rồi căn biểu ngữ rồi hội thánh giúp rồi vân vân. Tới đó tôi nói, nếu tới đó chưa đủ, tôi nói phải có ai đó đi tới tận nơi, vào trong tận nhà, đứng có chỗ của sự mất mát để tròn vai qua, để nói lời cầu nguyện chứ. Hay là chỉ có thuần tí vật chất thôi? Thế là tôi hỏi ông ngoại cần cái gì. Gọi vào nó: thầy ơi, ở đây người ta cho mì gói nhiều lắm mà không có gì nấu á. Nó trôi hết rồi. Nó trôi là nó trôi nhà, trôi cửa, không chết thì cũng trôi đi hết. Có cái gì đâu mà nấu, mà mưa thì nó cứ rã. Ăn cái đồ sống nó không à. Tôi hỏi vậy thì con thử con đi coi mua bộ nồi ở ngoài đó bao nhiêu. Nó về nó báo chụp cho tôi, nó 480 lần thầy ơi. Ba cái bộ nồi inox. Cho nó 480 hơi căng à. Tôi gọi vào trong đây thì khoảng phân nửa giá thôi. Mà ba bộ nồi cũng y hệt như vậy. Mà lấy tại xưởng sản xuất nữa mình lại càng an tâm hơn. Thế là chúng tôi quyết định. Thật ra không phải quyết định đâu, mà là một người tín đồ nghe câu chuyện như vậy nói nè: vậy thôi em muốn mua một cái đó để khoảng 100, 101, 102 gì đó để gửi tặng cho họ. Tôi nói thôi được. Thì tôi suy nghĩ như vậy thôi. Thứ tư, thứ sáu tôi mổ. Thứ tư tôi ngồi đang làm việc thì nhà tôi ngồi nói chuyện hồi nửa ai đó cái cảm động đâu xuống, nói em đặt 500 rồi. Tôi nói mới có 35 triệu mà đặt đâu ra 500, hơn trăm mấy chục triệu rồi. Tôi nói tim coi bộ hơn là mệt rồi nha. Chưa mổ mà đã thấy mệt rồi. Cái này là vợ phóng lao, chồng theo lao nè. Rồi mọi sự chi phí nữa đâu phải đơn giản, đi là phải tự túc tất cả mọi sự. Rồi tôi đâu có biết cái thứ tư là như vậy. Rồi thứ sáu vô là phải đặt stand nữa. Ồ, mọi cái nó dồn vô một lúc. Về mọi sự, về tài chánh, rồi người sắp xếp đi, rồi sắp xếp ngoài nơi đó. Đi thì phải ba điểm như thế nào, mà phải đi tận vào trong nơi, đi tới tận từng nhà. Nhà tôi đi về thì mới kể đứng tại cái nơi của sự mất mát, cái chỗ mà cùng một lúc 53 người chết. Trước đó cơn đổ xuống, đất bùng phía sau, đất bùng phía trước, chỉ còn một khoảng trống lớn ở giữa gần bờ suối là nơi an ninh nhất. Xe đi lui cũng không được, đi tới không được, cho nên họ phải đậu đó. Một chiếc xe 24 chỗ, một chiếc xe 7 chỗ, một chiếc xe 4 chỗ của vị mục sư địa phương, cộng với 10 chiếc xe gắn máy. Người ta đang đứng đó để đợi cho cơn mưa nó dứt, có xe tới ủi thì mới có đường đi. Thế là đêm đó, thời gian trôi qua đêm không ai làm gì được. Sáng hôm sau vào lúc 6 giờ sáng, trong 54 người, một người vợ của một trong gia đình đó bước ra sẽ đi toilet, đi vội lên phía trên kia một góc. Đang đi được chừng vài bước, 10 bước đi tới nơi, chưa kịp xin lỗi để vệ sinh cá nhân nữa, chỉ nghe một tiếng ầm. Quay lại tức thời là nhìn thấy là một bình địa. Không còn thấy gì hết, chỉ thấy là một bình địa thôi. Đất bùn nó phủ hết. Nó giống như là một cái mặt bằng phẳng. Nhà tôi về kể, tôi nói nhớ tới lời của Chúa nói. Chúa Giêsu nói: ta thấy Satan xuống như tia chớp. Ngài nói về cái thời sau rốt đó. Tôi mới nghĩ tới cái chuyện đúng rồi. Tại sao Chúa nói phải ăn năn sớm á? Nhiều người cứ tưởng rằng rồi mình sẽ có cơ hội ăn năn, mà giống như cái câu chuyện này vậy.
nó đổ xuống một cái là chỉ quay lại là chỉ nhìn thôi, nhìn là chỉ thấy mặt đất thôi. 53 người chôn vùi rồi đó.
Rồi tại Lào Cai thì cô gái trẻ, vì cho ở khu vực đó thì lập gia đình sớm, thì cơn bão nó đổ xuống, cơn lũ lụt xuống, chỉ nghe gia đình mọi người kêu chạy đi, thì cõng cái đứa con nhỏ của mình trên vai chạy. Cha mẹ mình chạy lên thì người ta nói ba mẹ mày đã bị lấp rồi, cố gắng chạy. Đang chạy lên chỉ nghe có một cái gì nó phớt qua đầu của mình, chỉ là một cái cơn phớt qua đầu thôi, giống như bùn mà nó đổ ào quá vậy đó. Quay lại, cái đầu của con mình cũng không còn nữa, chỉ còn não trên bờ vai thôi. Tôi nghe những người, các bạn Hiếu và mấy người đã hỏi: con có tin Chúa không? Con tin. Chỉ biết ôm lại và cầu nguyện. Con có tin rồi con sẽ gặp lại người thân con không? Con tin sẽ gặp lại người thân của mình. Đôi khi chỉ có lời cầu nguyện đủ thôi quý vị. Lúc đó không có khả năng để nói được lời Chúa đâu, không có khả năng để nói cái lý lẽ gì đâu, chỉ có nói lời cầu nguyện thôi. Bởi vì cái lời đó mới có đủ sức để người ta có thể hít một hơi thật mạnh, đứng dậy và đi tiếp. Chỉ có như vậy. Nhiều lúc cái sự cầu nguyện nó phải là một thói quen. Và tôi thành thật mà nói, khi một ai không thể đứng trong vị trí cầu nguyện, người đó không thể đứng vững trong chức vụ đâu. Bạn đừng tưởng hiểu biết nhiều, tôi được Chúa dạy dỗ nhiều, được học nhiều, được đọc nhiều, nhưng càng thấy mình dốt nhiều, càng thấy mình mỏng manh vô cùng đối diện với những vấn đề của cuộc sống, mới hiểu được đôi lúc không nói được, lời cũng không đủ nói, chỉ có lời cầu nguyện thôi. Tôi nghe nhà tôi kể, tôi nói đang bị tim mạch mà nghe mới hai câu chuyện là muốn ngộp rồi, nghe kể thêm nữa chắc chết rồi. Đủ để mình thấy đôi khi bạn phải học biết điều này, vì đây là một trong những nguyên tắc thuộc linh quan trọng với việc. Bởi vì khi bạn càng bước vào sự cầu nguyện, bạn càng dễ biết ý Chúa và mù tịch về ý định của ma quỷ hơn. Không cần biết nữa, mù tịch. Người ta nói mình gì không quan trọng, không quan trọng. Thật ra cái cuộc đời này nó có nhiều thứ để người ta nói để mình biết lắm. Nó không quan trọng. Điều tôi cần biết, tôi biết Chúa của tôi nhiều hơn, tôi biết Kinh Thánh nhiều hơn. Vì bị có nói cái gì cho tôi nói thôi, tôi cũng không tìm thì giờ tìm hiểu đâu. Tôi cũng thấy tôi không có khả năng để hiểu, và tôi cũng không có đủ thời giờ để dành cho nó. Nhưng tôi càng muốn hiểu điều gì từ nơi Chúa của tôi hơn. Bạn càng gần Chúa thì bạn càng xa ma quỷ thôi. Đơn giản thôi. Bạn càng bước vào sự cầu nguyện thì bạn càng dễ gần với Ngài hơn. Bạn càng có dễ có những sức mạnh thuộc linh để đứng vững giữa được những cơn bão hơn. Thành thật mà nói, cầu nguyện chưa bao giờ là thừa, thường là chưa bao giờ là đủ. Thường là chưa bao giờ là đủ. Khi sự cầu nguyện được đặt đúng vào vị trí quan trọng của thời gian của chúng ta, thì đời sống phục vụ nó sẽ bớt nhọc nhằn và nó sẽ hiệu quả hơn. Hãy dành thời giờ cho sự cầu nguyện.
Vì khi bạn bước vào trong sự cầu nguyện, đang khi bạn tìm kiếm ý Chúa, còn Ngài thì đang tìm kiếm người có lòng cho Ngài. Và khi một đời sống bước vào trong sự trung tín cầu nguyện, bạn càng trung tín trong sự cầu nguyện thì Đức Chúa Trời càng thành tín để dấy lên những người thuộc linh đứng bên cạnh cuộc đời của mình. Hãy bước vào trong sự cầu nguyện. Hội thánh khi bước vào trong sự cầu nguyện, hội thánh sẽ được chuyển động trong một mức độ khác. Khi nhìn vào các băng đoạn cái thánh này, tôi thấy cái hình ảnh của Phaolô, ông nhìn thấy Elima đang cố gắng đánh lạc hướng quan Sergius Paulus. Đương nhiên không thể nào thô thiển mà nói rằng quan đừng tin, quan đừng tin. Đương nhiên mình đọc là mình phải hiểu rồi. Đây là chỗ của quan chức mà. Mà ông quan này mời Barnaba và Saulơ đến nữa mà. Ông ta có thể làm một hành động hoặc kể một câu chuyện, hoặc là quan ơi có chuyện gấp, đánh lạc hướng. Cho nên trong một bản dịch khác thì gọi là đánh lạc hướng. Nếu chúng ta không bước vào trong sự cầu nguyện, nếu hội thánh không nhìn thấy đây là điều quan trọng, hội thánh có thể bị đánh lạc hướng. Vì có bao giờ phim coi phim những phim hình sự không? Khi người ta bị truy đuổi gấp đó, người ta làm bộ núp ở đây mà là bộ quăng cái cục đá bên góc bên kia kìa. Để làm gì? Nghe tiếng động cái người ta nhìn về bên kia, đúng không ạ? Nhìn về bên kia chứ không nhìn về nơi đây, bởi vì nghe có tiếng động. Đánh lạc hướng là như vậy. Đánh lạc hướng là làm cho người ta bị lệch đi mục tiêu. Thay vì nhắm vào nơi đây thì nó sẽ lệch đi mục tiêu. Nếu không bước vào trong đời sống của sự cầu nguyện, bạn sẽ có những lúc bị lệch mục tiêu. Đôi khi nó kéo dài thời gian để có thể hoàn thành một điều gì đó mà Chúa muốn hoàn thành cho cuộc đời của mình. Vì nó bị lệch mục tiêu, nó càng giảm cái thời gian để người kia không tìm được mình. Chừng nào? Khi bị đánh lạc hướng là đôi khi nó sẽ gây nhiễu loạn trong hội thánh. Đôi khi nó tạo sự hiểu lầm và chia rẽ. Và nó sẽ làm giảm đi sự chú ý việc ra đi giảng tin lành. Đó là đánh lạc hướng. Nếu hội thánh không nhận ra được điều đó là quan trọng, thì hội thánh sẽ dễ dàng bị đánh lạc hướng, lệch mục tiêu, giảm đi cái điều tập chúa của người. Vâng. Và Phaolô cho chúng ta một bài học hết sức thật là cụ thể. Ông nhạy bén để nhìn ra điều đó. Ông nhận diện được nan đề. Ông phá vỡ được những cái đồn lũy chung quanh Sergius Paulus. Ông cởi trói được cho cuộc đời con người này. Ông kiềm chế lại được công việc của ma quỷ. Bạn bước vào trong sự cầu nguyện, bạn mới làm được điều đó. Bạn kiềm chế được nó. Bạn cởi trói được cho người đang bị cột trói. Bạn phá vỡ được những đồn lũy đang hình thành tại nơi đó. Chỉ có ở trong sự cầu nguyện. Và hội thánh Antioch nó cho chúng ta một bức tranh như vậy. Và như tôi nói, trong lĩnh vực thuộc linh có những lúc lời của Chúa không còn đủ sức để nói nữa. Bạn phải nói lời của sự cầu nguyện. Và đó là thực tế. Đó là thực tế quý vị. Và cuộc chiến nó luôn luôn, nó không nằm ở cái chỗ những gì chúng ta đang làm, mà là những gì ở chỗ chúng ta đang cầu nguyện. Chúng ta có nhớ cái câu chuyện của Giô-sê chiến đấu với Amalek rồi phải không ạ? Cái thánh ghi lại câu chuyện này nó hay lắm. Tôi nghĩ nó phải sự thuần tí để cho mình thấy một cái bức tranh thần thoại gì ở đây. Nhưng đó là một cái điều gì nó hết sức thật là sống động. Giô-sê phải đối diện với Amalek. Nhưng Giô-sê ông nhận ra được rằng Môi-se ở trên đỉnh núi kia mới là điều làm cho ông hiểu được vấn đề. Và mỗi lần ông thấy Amalek tràn lên, là lúc đó Môi-se và Hu-rơ và A-rôn đã mệt mỏi dừng lại không cầu nguyện nữa. Nhưng mỗi lần những con người này đứng lên và tiếp tục giơ tay ra để cầu nguyện, thì Giô-se lại tiếp tục tràn lên phía trước. Ông hiểu rồi, cuộc chiến nó không nằm ở cái chỗ tôi đang làm gì, tôi nhiệt thành bao nhiêu, tôi đổ công sức bao nhiêu, mà cuộc chiến nó nằm ở chỗ của sự cầu nguyện. Đây là bài học thuộc linh mà. Cho nên sau này khi Giô-sê đối diện với thành Jericho, ông học ngay bài học đó, ông bước vào nơi vắng vẻ.
ở nơi đó ông tìm kiếm Chúa, ông cầu nguyện, và Chúa mới hiện ra với lại Giô-sê và nói: ta sẽ cho con thắng được thành Jericho. Tại nơi đó ông nhận được sự bày tỏ của Chúa. Bài học tôi muốn cùng quý vị trong buổi chiều hôm nay: hội thánh Antioch, nơi đó có những con người giỏi, khôn ngoan, quyền lực, sứ đồ, tiên tri, những con người ảnh hưởng trong cộng đồng. Nhưng thật ra hội thánh Antioch là hội thánh của sự cầu nguyện. Amen.